Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 11 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 3. Các gia đình Á Châu phát huy văn hóa sự sống. Là người bước theo Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi chỉ ước mong mọi gia đình sống bằng tình yêu đến từ Thiên Chúa. Vì chỉ có tình yêu Chúa mới nuôi dưỡng và tăng thêm sức mạnh cho cuộc sống. Thiên Chúa là tình yêu, và vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã gửi con một người đến đem sự sống cho chúng ta. Theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì Chúa Con đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, làm thành viên trong gia đình Đức Maria và Thánh Giuse. Chúng tôi ước mong các giá trị về nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy ăn rễ sâu trong các gia đình Á Châu, để trổ sinh hoa trái là nền văn hóa tôn trọng sự sống. Nền văn hóa sự sống tôn trọng và bảo vệ quà tặng sự sống con người mà Thiên Chúa đã trao ban trong mọi chịu kích của nó, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết. Nền văn hóa sự sống sẽ luôn can trường đứng lên chống lại mọi thế lực hủy diệt, khai thác và áp bức sự sống con người. Nền văn hóa sự sống đề cao việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, đề cao đặc tính ưu việt của sự sống con người và nhân phẩm trên hiệu suất của cải và lợi nhuận. Nền văn hóa sự sống cổ vũ cho những giá trị gia đình nơi những dân bản xứ và các tôn giáo khác. Chúng tôi tin tưởng rằng, nếu gia đình được bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện và tâm linh, thì gia đình quả là nơi mà tình yêu được trung thành chia sẻ, sự sống được nảy sinh, tăng trưởng và bảo vệ với tinh thần trách nhiệm. Với tình yêu chia sẻ này, với sự thông hiệp tương trợ lẫn nhau, các gia đình Á Châu có thể thúc đẩy và ươm mầm cho tình hiệp thông và liên đới trong các cộng đoàn đức tin và trong xã hội, khi chúng ta cùng nhau bắt tay xây dựng gia đình nhân loại. Trích sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8, tháng 8 năm 2004. 12 tháng 12, thứ hai, lễ Đức Mẹ Guadalupe. 13 thứ ba, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. 14 thứ tư, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 15 thứ năm, tuần thứ ba mùa vọng. 16 thứ sáu, tuần thứ ba mùa vọng. 17 thứ bảy, tuần thứ ba mùa vọng. Và 18 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta lắng nghe tiếng mời gọi của Gioan Tẩy Giả, trở về với Chúa canh tân đời sống, đón Chúa đến.
Hãy thương cho ngay đường. Nhân nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hân hỷ trong Chúa tôi. Vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc. Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Đức Maria đã nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Người đã nhìn đến phần hèn tôi tớ của Người. Thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước.
Linh hồn tôi ngợi mừng trong Chúa.
Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trong đây, Người quyền năng và danh Người là thánh. Đức từ bi của Người từ đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ Người.
Linh hồn tôi ngợi mừng trong Chúa.
Kẻ đôi phép, Người cho nó đầy thiên hào, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi thơ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người.
Linh hồn tôi ngợi mừng trong Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng, trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại, hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Đó là lời Chúa.
Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường lối Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến, họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện Phật giáo kể lại rằng, một hôm, Đức Phật Thích Ca đưa ngón tay chỉ mặt trăng cho các đồ đệ, nhưng các đồ đệ thưa lại rằng, chúng con chỉ thấy ngón tay, chứ đâu thấy trăng sao gì đâu. Đức Phật nói, các con hãy nhìn hướng tay của ta chỉ, chứ đừng nhìn vào ngón tay của ta. Thưa anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B mà chúng ta vừa nghe hôm nay, cho chúng ta hai hình ảnh khác biệt nhau. Một là hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả, đó là hình ảnh thật gần gũi và rõ ràng, nhưng chỉ là hình ảnh phụ thuộc. Hay nói cách khác, ông Gioan chỉ là hình ảnh dọn đường và chỉ điểm cho người ta thấy hình ảnh thứ hai mà thôi. Còn hình ảnh thứ hai là hình ảnh về sự sáng, là chính Đức Kitô. Đây chính là hình ảnh cùng đích và trung tâm mà giáo hội cũng như mọi người chúng ta đang chờ đợi và mong muốn được chiêm ngắm và đón nhận. Ông Gioan, con của Zacharia và bà Isabe, đã được gắn liền với cái tên Gioan Tẩy Giả. bởi vì ông đã kêu gọi sám hối và thanh tẩy dân chúng trên dòng sông Giô-đan. Hay ông có một cái tên khác là Gioan Tiền Hô, bởi vì vai trò chuẩn bị của ông cho đứng cứu thế, ông kêu gọi sám hối và dọn đường cho Chúa. Gioan Tẩy Giả là một con người chứng nhân, một con người nắm giữ vai trò chuẩn bị và chỉ điểm, hoàn toàn bé nhỏ và âm thầm. Gioan Tẩy Giả không phải là Đức Kitô, chẳng phải là Elia hay Jeremia hay một tiên tri, chẳng là gì cả. Gioan chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, một tiếng kêu xem ra đơn điệu và lẻ loi. Gioan Tẩy Giả chỉ là một người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông đến để làm chứng về sự sáng. Ông làm chứng bằng tiếng hô hãy sám hối, và việc làm của Gioan là thanh tẩy khi những người đến với ông bên dòng sông Giô-đan đã xưng thứ tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ. Ông thực hiện những việc đó với tư thế của một con người khiêm hạ nhất, là không đáng cởi dây giày cho đấng thiên sai, đấng đã đến và đang ở giữa nhân loại mà nhân loại không biết. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm hết mình, sống đúng ơn gọi và vai trò tiền hô của mình. Ông đã tin nên ông đã làm chứng cho niềm tin của ông. Ông là chứng nhân của đấng cứu thế sắp tới và đang đến. Ông tin vào đấng cứu tinh Giêsu Kitô. Ông rao giảng, loan báo về Ngài cho những người khác, dù rằng lời loan báo đó xem ra rất lẻ loi như tiếng hô trong sa mạc bao la và rộng lớn. Với hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả hôm nay, giáo hội muốn dạy chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là qua đời sống và việc làm của ông Gioan, chúng ta biết được ánh sáng cứu độ trần gian, Đức Giêsu Kitô, Thiên Thiên Chúa, đấng đang ở giữa chúng ta. Đúng như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc 1 mà chúng ta đã nghe. Chính Ngài đã được sức giàu, đã được sai đi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị tù đày, phóng thích những tù nhân và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đây chính là hạnh phúc và niềm vui lớn lao cho tất cả chúng ta. Vì thế, ngay trong ca nhập lễ, trong bài đáp ca và cả bài đọc hai, giáo hội đã mượn lời của Thánh Phaolô và lời kinh Magnificat để mời gọi chúng ta hãy vui mừng và nhảy mừng luôn trong Chúa. Và cũng vì vậy có thể nói, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, đó là Chúa Nhật của niềm vui. Chúng ta hãy đón nhận niềm vui ơn cứu độ đó với tâm hồn sám hối và sửa đường lối cho ngay thẳng. Điều thứ hai, qua hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả, gợi lại cho chúng ta vai trò chứng nhân của mỗi người Kitô hữu. Nếu các tông đồ xưa đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần để ra đi rao giảng tin mừng, thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhận cùng một Thánh Thần đó trong bí tích rửa tội và được vững mạnh trong bí tích thêm sức, cũng chỉ một xíu mạng là rao giảng và làm chứng cho cũng cùng một tin mừng đó. Chúa nói, anh em hãy tới muôn dân, làm cho họ trở thành muôn đệ của ta. Lời của Chúa mời gọi mọi người có lòng tin làm chứng cho Chúa. Vai trò của Gioan Tẩy Giả vẫn tỏa sáng và đòi hỏi mọi người có đức tin hãy dọn đường cho Chúa, hãy làm chứng cho Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi người và từng người Kitô hữu chúng ta không nhìn thẳng vào Gioan, nhưng theo Gioan tập trung nhìn thẳng vào Đức Kitô, Thiên Thiên Chúa, ánh sáng cứu độ trần gian. và một khi đã trực diện với chính con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải trở thành một Gioan tẩy giả khác, tự sám hối và thanh tẩy chính mình, để làm chứng cho Thiên Chúa cứu độ đang hiện diện, yêu thương và bình an trong con người của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận ra được ánh sáng trên Thiên Chúa đấng đã đến và đang đến. Và giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, công một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Phôncio Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, giữ bên hữu Đức Chúa Cha. Nhờ người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là
đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin
Cơ Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tâm Thiền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, chiên Thiên Chúa đứng cứu độ trần gian đến ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa soi sáng cho mọi người luôn nhận biết Chúa là ánh sáng cứu độ trần gian, là chiên Thiên Chúa, đấng đã đến và đang ngự đến giữa nhân loại, hầu tất cả luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để trong khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất, thì lòng trí vẫn trông đợi Chúa đến lần thứ hai trong ngày viên mãn. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, và cho những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn được bình an và vui mừng trong ân sủng tình thương của Chúa, để trung thành làm chứng cho Chúa từng ngày trong hoàn cảnh sống của mình. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi được ơn sám hối, cho những ai đang đi tìm chân lý được gặp thấy ánh sáng của Chúa, cho những người đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được vững mạnh trong đức tin và những ơn cần thiết, để chúng con luôn vui mừng, can đảm để đón mừng Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế, chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi Người đến lần thứ nhất, mang lấy bản tính nhân loại yếu hèn, Người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó, khi Người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình,
người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang tìm kiếm Chúa trên trời và tin xưng biệt Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Sorry.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Dừng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, mùng 4 tháng 12, là Chủ Nhật thứ hai mùa vọng. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã mời gọi xét mình về tương quan cá nhân với Thiên Chúa, vừa đồng thời nhắc đến sự tự do tôn giáo theo giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in questo tempo d'avvento, la comunità ecclesiale, mentre si prepara a celebrare il grande mistero dell'incarnazione, è invitata a riscoprire.
Anh chị em thân mến, trong mùa vọng, trong khi chuẩn bị cử hành mầu nhiệm nhập thể, cộng đoàn giáo hội được mời gọi khám phá lại và đào sâu mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Tiếng Latin để chỉ mùa vọng là Adventus. Từ này được dùng để nói về việc Chúa Kitô ngự đến và làm nổi bật hành động Thiên Chúa đến với nhân loại, và mỗi người được mời gọi đáp trả Thiên Chúa với thái độ cởi mở, chờ đợi, đi tìm và gắn bó. và như Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc mặc khải chính mình, cũng như trong việc trao ban chính mình. Vì Thiên Chúa chỉ được thôi thúc bởi tình thương mà thôi. Thì cũng thế, con người cũng có tự do trong việc đáp trả đồng ý hay không, cho dù việc đáp trả này là một bổn phận. Thiên Chúa chờ đợi một đáp trả vì tình thương. Trong những ngày này, phụng vụ trình bày cho chúng ta một mẫu gương trọn hảo cho việc đáp trả như thế nơi mẹ Maria đồng trinh. Mà vào ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 12, chúng ta sẽ chiêm ngắm mẹ trong mầu nhiệm mẹ vô nhiễm nguyên tội.
La Vergine è colei che resta in ascolto, pronta sempre a compiere la volontà del Signore ed è esempio per il credente che vive.
Đức nữ đồng trinh là đấng có thái độ lắng nghe, luôn sẵn sàng chu toàn thánh ý của Chúa và là mẫu gương cho kẻ tin đang sống trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Về vấn đề này, cũng như về tương quan giữa sự thật và tự do, Công đồng Vaticano thứ hai đã dành ra một suy tư chăm chú. Một cách đặc biệt, cách đây 40 năm, các nghị phụ Công đồng đã chấp nhận tuyên ngôn có liên hệ đến vấn đề tự do tôn giáo, nghĩa là những quyền lợi của những cá nhân và của những cộng đoàn được đi tìm sự thật và tự do tuyên xưng niềm tin của họ. Những lời đầu tiên được dùng làm tên gọi của văn kiện là Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Sự tự do tôn giáo phát sinh từ phẩm vị đặc biệt của con người, là hữu thể duy nhất trong số tất cả những tạo vật trên mặt đất này, có khả năng thiết lập một tương quan tự do và có ý thức với đấng tạo hóa đã dựng nên mình. Công đồng quả quyết như sau, vì phẩm giá của mình, tất cả mọi người, xét như là ngôi vị, có trí khôn và ý chí tự do, được thôi thúc bởi chính bản tính, và bị buộc trên bệnh viện luân lý đi tìm sự thật, trước tiên là sự thật liên quan đến tôn giáo.
Il Vaticano II riafferma così la dottrina tradizionale cattolica per cui l'uomo, in quanto creatura spirituale, può conoscere la verità.
Công đồng Vaticano thứ hai như thế tái xác nhận giáo lý truyền thống Công giáo. Theo đó, con người xét như là tạo vật linh thiêng, có thể biết được sự thật, và do đó có bổn phận và quyền lợi đi tìm sự thật. Dựa trên nền tảng này, Công đồng Vaticano thứ hai nhấn mạnh nhiều trên sự tự do tôn giáo, một sự tự do cần được bảo đảm cho từng cá nhân cũng như cho từng cộng đoàn, trong sự tôn trọng những đòi buộc hợp pháp của trật tự công cộng. Giáo huấn này của Công đồng sau 40 năm vẫn còn rất thời sự. Thật vậy, sự tự do tôn giáo còn xa mới được bảo đảm một cách hữu hiệu khắp nơi. Trong vài trường hợp, sự tự do tôn giáo bị chối bỏ vì những lý do tôn giáo hoặc ý thức hệ. Trong vài trường hợp khác, sự tự do tôn giáo được nhìn nhận trên giấy tờ, nhưng bị cản trở trong thực tế bởi quyền hành chính trị, hoặc một cách tinh tế hơn bởi sự thống trị trên bệnh viện văn hóa của chủ thuyết vô tri và chủ thuyết tương đối hóa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được thực hiện trọn vẹn ơn gọi tôn giáo, được khắc ghi trong chính hữu thể của họ. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng ta biết nhìn nhận nơi dung mạo của con trẻ Giáng sinh tại Bethlehem và đã được cưu mang trong cung lòng đồng trinh của mẹ. Nhìn nhận nơi con trẻ, Thiên Chúa đấng cứu chuộc đến trong thế gian để mặc khải cho chúng ta biết dung mạo đích thật của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào chúc và nhắc thêm một vài biến cố đáng lưu ý. Trước hết, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày kỷ niệm 30 năm công bố tuyên ngôn về những quyền lợi của người tàn tật vào ngày 9 tháng 12. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Je salue les pèlerins francophones. Présent ce matin, puissiez-vous préparer les chemins du Seigneur dans vos cœurs et par une attention renouvelée.
Tôi xin chào những anh chị em nói tiếng Pháp. Ước chi anh chị em có thể chuẩn bị những con đường cho Chúa trong tâm hồn anh chị em và nhờ bởi sự chú ý đến những kẻ bất hạnh nhất. Trong tuần lễ sắp đến, vào ngày 9 tháng 12. Chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 30 năm công bố tuyên ngôn về những quyền lợi của người tàn tật do Liên Hiệp Quốc công bố. Nhân dịp này, tôi mời gọi mọi người hãy hoạt động nhiều hơn để giúp cho việc hội nhập những người tàn tật không những vào trong xã hội và trong thế giới làm việc, mà còn vào trong cộng đoàn Kitô. Vừa nhớ lại rằng, mọi sự sống con người là đáng được tôn trọng và cần được bảo vệ ngay từ lúc thụ thai và cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Tôi bảo đảm với tất cả những ai đã dấn thân vào trong trách vụ bao la này, lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của tôi. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi xin chào chúc tất cả những ai có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay. Vào ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng, những người Kitô trên khắp thế giới đều được mời gọi chuẩn bị con đường cho Chúa. Ước gì chúng ta luôn dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn và đời sống chúng ta. Tôi xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em hành hương nói tiếng Anh. Rồi sau đó, sau khi chào chúc bằng tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào chúc anh chị em Ba Lan bằng tiếng Ba Lan như sau. Hôm nay là ngày phụng vụ kính nhớ Thánh nữ Barbara, quan thầy của những thợ mỏ. Tôi phó thác tất cả người thợ mỏ, gia đình họ, công việc họ làm cho thánh nữ bảo vệ. Tôi khuyến khích tất cả hãy sống mùa vọng như là thời gian suy tư để chuẩn bị những con đường cho Chúa và để thực hiện cuộc trở lại của con tim. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt phái đoàn những anh chị em tham gia vào ngày cộng tác Italia do Bộ Ngoại giao Ý cổ võ, vừa khích lệ tất cả những ai đang cố gắng cổ võ một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn. Kết thúc, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật mùng 4 tháng 12, là Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Đức Thánh Cha đã mời gọi xét mình về tương quan cá nhân với Thiên Chúa, vừa đồng thời nhắc đến sự tự do tôn giáo theo giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Dựa trên phẩm giá con người xét như là tạo vật linh thiêng, có thể biết được sự thật, và do đó có bổn phận và quyền lợi đi tìm sự thật, và trước hết là sự thật tôn giáo. Dựa trên nền tảng này, Công đồng Vaticano thứ hai nhấn mạnh nhiều trên sự tự do tôn giáo, một sự tự do cần được bảo đảm cho từng cá nhân, cũng như cho từng cộng đoàn, trong sự tôn trọng những đòi buộc hợp pháp của trật tự công cộng. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, giáo huấn này của Công đồng sau 40 năm vẫn còn rất thời sự. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:20.